người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho thứ sáu tuần 16 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đá soi nghèo. Trời bừng sáng nắng trôi, hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàn.
Nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai góc bên đường, và gai góc vươn lên hạt chấm mọc đi khô mất, thương hạt vàng tung rơi trên gai góc bên đường.
Kính thưa quý anh quý chị,
cái bài phúc âm hôm kia, Chúa gieo giống nhưng mà cái hạt giống nó rơi vào bốn cái môi trường khác nhau. Và bốn cái môi trường khác nhau đó là trước hết là vệ đường, thứ hai là sỏi đá, thứ ba là bụi gai, thứ bốn là đất tốt. Thì Chúa không có cắt nghĩa gì, nhưng mà các môn đệ xin thì hôm nay Chúa cắt nghĩa cho mà biết nó như thế nào. Cái hạt giống mà gieo vào vệ đường là gì? Rồi cái hạt giống gieo vào đá sỏi như thế nào? Rồi bụi gai làm sao? Rồi đất tốt như thế nào? Cái điều chúng ta cần để ý đến đây là bây giờ cái hạt giống khi đã gieo xuống rồi đấy các anh chị, ở bất cứ một môi trường nào trong bốn môi trường vừa mới kể ra đều trở thành cái kẻ nghe lời giảng. Ở trên bàn tay Chúa chưa có gì gieo á, thì nó vẫn là hạt, một hạt giống thôi. Nhưng mà khi nó đã gieo xuống một cái môi trường nào, nó trở thành kẻ, nó trở thành người. Chúng ta có để ý cái chi tiết không? Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ, rồi hạt rơi vào bụi gai là kẻ, hạt gieo trên đất tốt là kẻ. Bởi thế nên bây giờ cái vấn đề được đặt ra là tại sao mà hạt giống nó trở thành con người được? Tại sao vậy? Kính thưa quý anh chị, theo em, kinh nghiệm tu đức, kinh nghiệm sống đạo chúng ta cũng thấy đấy. Chẳng hạn như Thánh Sủng nhá, gieo vào tâm hồn của chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi đấy. Nhưng mà cái Thánh Sủng đó, có lớn lên được hay không? Có phát triển cho tới tầm vóc viên mãn cái ơn Thánh Sủng đó đó. Tầm vóc viên mãn của ơn Thánh Sủng là gì các anh chị? Đó là tầm vóc của Chúa Kitô. Có nghĩa là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Đấy, nó là như vậy đấy. Bởi vì Thánh Sủng chính là mầm mống sự sống thần linh. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thần linh đó ở nơi Thánh Sủng. Và Thánh Sủng đó có lớn lên hay không là tùy chúng ta. Chứ còn Thánh Sủng đó, sự sống thần linh đó tự nó lớn được, chứ không phải không. Nhưng mà đã gieo xuống, đã giao cho từng người rồi, thì cái người nào mà sinh đủ nén thì có lợi, còn người nào mà không sinh nén nào á, cứ để nguyên như vậy không phạm tội chậm tội giết gì đi nữa thì cũng coi chừng đấy. Giống như một người sinh một nén vậy, giữ kỹ không dám làm gì cả, không có sinh lời mà không có lỗ, vẫn còn nguyên như vậy, đem trả về tiêu tùng luôn đấy. Chứ chúng ta đừng có nói là tôi đâu có tội lỗi gì đâu. Hãy coi chừng, nếu không sinh sôi nảy nở, bởi vì Chúa ban cho chúng ta sự sống là để sinh sôi nảy nở. Sự sống đó không phải chỉ là sự sống thôi, mà còn là sự sống viên mãn. Bởi thế Chúa Giêsu nói là người mục tử nhân lành hí mạng sống mình vì chiên, cho chiên được sống và sống viên mãn. Ấy mà bây giờ chúng ta không sống viên mãn là chúng ta có chuyện với Chúa. Bởi vì Chúa cố ý ban sự sống cho chúng ta. Đó nó chỉ là một cái mầm, đó chỉ là một cái hạt giống, đó chỉ là ơn thánh sủng khi được giao vô thôi. Nhưng mà thánh sủng đó nó phải trở thành đức ái trọn hảo thì nó mới là sự sống viên mãn, đó mới là sự sống Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Đó, bởi vì sự sống Chúa ban cho chúng ta mà phải được phát triển, phải được trở thành viên mãn thì mới là thật sự sự sống thần linh. Chứ sự sống thần linh mà cũng giống như sự sống con người thôi, không phải là sự sống thần linh nữa. Đúng không? Sự sống thần linh phải là viên mãn, vượt lên trên tất cả sự sống tự nhiên. Không có sự sống nào có thể tiêu diệt nó được, trái lại nó còn thống trị tất cả mọi sự sống khác. Thì đó mới là sự sống viên mãn. Chứ còn sự sống thần linh gì mà gặp đau khổ cái cục luôn. Đó, động một tí là kêu. Hay là cầu nguyện không được là trách Chúa. Thì cái đấy không phải sự sống viên mãn. Vì thế thì chúng ta thấy không? Nó là như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa mà hạt mà rơi xuống trên bất cứ một vô trường nào, nó trở thành con người là như vậy. Lệ thuộc hoàn toàn vào chúng ta. Có lớn lên được hay không là do chúng ta. Nếu mà nó không lớn lên được là trách nhiệm của chúng ta. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì thế nên cái ngày phán xét các trung thẩm, các anh chị thấy không? Trung thẩm là Chúa phán xét cái gì? Chúa phán xét là sự sống đó có phát triển tới độ viên mãn không? Ở chỗ nào? Đức ái trọn hảo như em vừa nói đó. Đức ái trọn hảo là ở chỗ nào? Chỗ là ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta bệnh tật các ngươi đến thăm viếng, ta tù đầy các ngươi đến viếng thăm, rồi ta trần truồng các ngươi cho ăn mặc, vân vân. Thấy không? Đấy, rõ ràng cuối cùng Chúa phán xét chúng ta đức ái tròn hảo, có nghĩa là sự sống viên mãn. Chứ còn nếu mà chúng ta không có sinh sôi nảy nở gì đó là có chuyện với Chúa đấy. Giống như cái người bên dê đó, nói là tôi có thấy Chúa đâu. Và kể cả người phú hộ cũng thấy đâu thấy Chúa đâu, không thấy Chúa đâu, do đó nên Chúa không thấy mình đâu cả. Thấy không? Do đó cái người phú hộ đấy không thấy Chúa đâu, thấy cái người Lazaro thôi, lấy Lazaro khốn khổ ngồi ngay trước cổng nhà ông ta. Ông ta đi đi về về ngày nào cũng vậy, thấy rõ như vậy. Mà ông ta có lỗi đức bác ái không? Đâu có đá đít cái người Lazaro đi đâu, đâu có đuổi đâu, đâu có nhổ vào mặt đâu, đâu có chửi bới đâu, đâu có đâu, hoàn toàn không. Chỉ có cái là không giúp đỡ thôi. Nên chỉ có sự sống thôi, không có đủ. Trả về cho Chúa nguyên một nén, không có đủ. Chúng ta hãy nhớ kỹ cái bài phúc âm này cho chúng ta thấy rõ được rồi đó. Không phải đâu. Chứ đừng có nói mà tôi không có tội gì hết. Ôi trời ơi, nguy hiểm vô cùng. Vì thế nên Chúa nói là không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy chọn các con và sai các con đi sinh hoa trái. Đấy, cái mục đích mà Chúa chọn chúng ta là được rửa tội để làm môn đệ của Chúa, để thành con Thiên Chúa là để sinh hoa trái. Đó là đức ái trọn hảo, là phần rỗi các linh hồn. Và Chúa nói thêm, Cha Thầy vinh hiển vì các con sinh hoa trái. Và các con trở nên môn đệ của Thầy. Đấy, lúc bây giờ khi chúng ta sinh hoa trái, chúng ta mới trở nên môn đệ của Chúa. Chứ chúng ta không sinh hoa trái, không sống sự sống viên mãn, là môn đệ của Chúa, nhưng mà không có trở nên môn đệ của Chúa, có nghĩa là không có thể làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái là hạt giống rơi xuống thành con người không? Và bây giờ thành bốn người khác nhau. Cái người đầu tiên đó là cái người lạnh lùng, lãnh đạm. Đó là trên vệ đường. Vệ đường là thuộc thành phần lạnh lùng, lãnh đạm, hững hờ, không ke gì hết. Còn cái loại người sỏi đá đó là cái loại người nông cạn. Không đâm đẽ sâu là nông cạn đấy các anh chị. Bởi thế nên, thế mà đụng một cái gì á, khó khăn, khốn khó, thế là bỏ Chúa liền. Nông cạn mà, đâu có sâu xa, đâu có rễ bám đâu. Rồi bây giờ, những cái người mà bụi gai đó, là những người đầy hết tất cả những cái trần gian rồi. Do đó nên sự sống của Chúa không mọc lên được. Ham mê của cải, rồi lo lắng việc đời đấy. Có nghĩa là không còn chỗ cho việc thiêng liêng đạo đức, cho đức tin nữa. Và vì thế nên tất cả những cái đó nó lấn át sự sống thần linh. Và sự sống trần lên đây này, khiến lời giảng bị chết ngạt và không sinh hoa kết quả được. Rồi tất nhiên mảnh đất tốt thì khác rồi. Bởi vì mảnh đất tốt là cái gì? Là kẻ nghe lời Chúa mà hiểu được, có nghĩa là cảm nhận được lời Chúa, rồi sinh hoa kết quả. Đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Do đó thì chúng ta thấy lời Chúa quan trọng không? Nếu chúng ta không hiểu lời Chúa, chúng ta không có hứng và cũng không sinh hoa trái. Và như thế là chúng ta chết thôi. Bởi thế nên em bao nhiêu lần nói các anh chị, khuyên các anh chị hãy đọc lời Chúa. Và không có lời Chúa chúng ta không biết phán đoán sao cho nó đúng. Bởi vì phán đoán sai, chọn lựa sai, quyết định sai, làm sai, thế là tiêu thôi. Phải có lời Chúa là ánh sáng soi cho chúng ta. Chúng ta mới biết được những nguyên tắc mà Chúa dạy, gương của Chúa làm, để mà chúng ta quyết định theo đúng như những tinh thần phúc âm. Chứ nếu không là chúng ta luôn luôn là xu hướng về được bị thế gian thu hút, rồi bị ma quỷ nó thúc đẩy nữa. Do đó nên chúng ta dễ chọn những cái tội lỗi lắm các anh ấy, chị ơi. Dễ chọn cái đường rộng và tội lỗi lắm. Bởi thế nên chúng ta hãy trân trọng lời Chúa thì sự sống mới lớn lên được. Còn nếu không, sự sống không lớn lên được đâu. Và cuối cùng chúng ta trả lại trước mặt Chúa, sự sống không viên mãn. Đấy, nó là như thế. Nhưng mà bây giờ em so sánh hai. So sánh cái thứ nhất, đó là hạt giống rơi vào sỏi đá và hạt giống rơi vào bụi gai. Thì cái loại hạt giống nào đỡ hơn, có là đỡ tệ hơn đấy, thì các anh chị nghĩ sao? Rơi trên sỏi đá hay là bụi gai, cái nào đỡ hơn? Theo em, căn cứ vào lời Chúa đây này, là đỡ hơn đó, là trên sỏi đá. Bởi vì trên sỏi đá nó còn đâm rễ được tí đó, và nó chỉ có bị như là những cái thử thách làm cho nó mất đi thôi. Nhưng mà còn cái bụi gai á, nó không có đâm được tí nào hết á, mà nó còn bị chết ngạt nữa. Bởi vì sao vậy? Chính chúng ta làm, lòng chúng ta đây này, lo lắng việc đời, ham mê của cái, đủ mọi thứ ham mê trên trần gian này, ở đó nên làm chết ngạt lời Chúa. Trong khi sỏi đá thì còn mọc lên được tí, còn có rễ được chút. Cho tới khi mà có sóng gió ba đảo nó mới bị. Bởi thế nên chúng ta hãy xét lại xem chúng ta đang ở trong cái tình trạng vệ đường. Em không nghĩ anh chị em nào trong vệ đường đâu. Bởi vì nếu vậy thì chúng ta vô đây đọc kinh làm gì. Do đó nên không phải. Thứ hai là sỏi đá. Thì cũng có thể. Bởi vì chúng ta chưa có sâu xa. Chẳng có ai dám nói mình sâu xa hết. Bởi vì thế mà chúng ta cứ xét xem. Nếu mà chúng ta cảm thấy lời Chúa, nhưng mà hễ đụng cái gì á, chúng ta lại là thoáng lên, hay là nản chí, hay là không tin Chúa nữa, hay là kêu ca phàn nàn, hay là nỗi đức bác ái vân vân. Đấy, tất cả cái đó là chúng ta còn nông cạn, chưa có sống đúng với lời Chúa. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp tục cầu nguyện, vẫn còn đi thờ đi lễ đó. Và nhờ những cái đi thờ đi lễ, những cái tiếp tục sống đức tin như vậy mà từ từ hạt giống đó nó sẽ mọc lên, chứ không có mọc lên ngay được đâu. Anh chị thấy có ba loại 160. Thì bây giờ không có ai sinh được 100 đâu. Cam đoan các anh chị, không có thể ai sinh được 100. Có Đức Mẹ thôi, 100%. Đức Mẹ đầy phúc. 100 đây á, Chúa phán, Chúa ám chỉ Đức Mẹ đấy. Có thế rồi. Còn 60 là những ai các anh chị? 60 đây đó, em nghĩ ngay đến Thánh Đoan Triển Hồ. Ở 6 tháng Ngài cưu mang trong bụng và in ra vẻ thì Ngài được khỏi tội đấy. Còn 30 đây đó là các thánh tông đồ, với lại có những người và có những lúc chúng ta là bụi bay đấy, bởi vì chúng ta ham mê cái gì quá rồi chúng ta phạm tội trọng thôi, mất thôi, thấy không, không có Chúa đâu gì hết. Nó là như vậy đấy, mà đừng có tưởng mà tự nhiên mà chúng ta phạm tội trọng đâu nhá, đừng có tưởng đâu nhá. Chúng ta đã từng lỗi những phạm những tội nhẹ rồi, Chúa nói rồi, khinh thường trong những nhẹ, thường trong những sự nặng. Kể cả những người mà làm được việc cả thể cũng vậy, không phải đùng cái họ làm được đâu. Họ trung thành những cái điều nhỏ, do đó họ mới làm được điều. Ngay lúc bây giờ, họ tự nhiên phản ứng. Theo phản ứng tự nhiên thôi, nhưng mà nó đã sâu xa trong lòng rồi. Chứ không phải chuyện thường. Và thế nên chúng ta đừng có lơ mơ, nghĩa là chúng ta có cả, đôi khi cả vệ đường nữa khác. Có lúc này, lúc kia đấy các anh chị ơi, đôi khi khô khan quá chúng ta chẳng biết gì nữa, bỏ hết mọi thứ, chẳng đọc kinh đọc sách gì nữa, chẳng tha thiết cái gì nữa, đấy là vậy được rồi. Nó lạnh lùng lãnh đạm, thấy người ta khổ sở trước mắt mà chúng ta quay đi đó, rồi chúng ta nói là cho nó uống rượu với lại đấy, vậy đường đó ráng. Có những lúc chúng ta như vậy đó, chứ không phải chỉ có đất tốt không đâu đây nó chị ơi. Có lúc này lúc kia chúng ta có cả bốn. Thì tóm lại trong cái bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy được là chúng ta đang ở đâu đối với lời Chúa, và lời Chúa quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Lời Chúa chính là hạt giống chất chứa thần linh, chất chứa sự sống thần linh. Chính Chúa Giêsu nói ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 6 câu 63, những lời thầy nói với các con đều là thần linh và là sự sống. Lời Chúa chất chứa sự sống đấy các anh chị ạ. Bởi thế nên chúng ta mà khinh thường lời Chúa là chúng ta khinh thường sự sống của Chúa. Chúng ta phải tới với lời Chúa thì lời Chúa mới giúp chúng ta khôn ngoan hơn, và nhờ đó chúng ta mới quyết định chọn lựa đúng như ý Chúa và làm theo ý Chúa để được nên một với Chúa, sống sự sống viên mãn của Chúa. Amen.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và sông tung rơi trên đã soi nghèo, trời bừng sáng nắng trói, hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàn.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên từ tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.